Ngày hôm nay cũng là ngày trước ngày Halloween. Có ai đi đi xin kẹo ngày mai không? Mình phải tham gia vào cái tại ngày Halloween là cái ngày mà người ta con nít nó xin kẹo đó. Mặc đồ ghê sợ nó tới nó xin kẹo. Tôi nghĩ là mình nên mua kẹo rồi mình đứng trước mình phát quà cho tụi nó. Tại vì như vậy mình có cái tinh thần là mình cái chùa mình là cái chùa mà tham dự vào những cái vui của cái cộng đồng, chứ không phải là mình là đặc biệt quá thành là mình chỉ tu thôi chứ mình không làm mấy cái chuyện mà như là mấy cái chuyện mà thế gian pháp đâu không có đâu, không có. Mình ở trong xã hội thì mình phải tham gia vào những cái hoạt động của xã hội. Rồi nhất là lúc mình cho kẹo như vậy để mấy sư cô đứng ở sau lưng á, thì tụi nó nhìn nó sợ. Hả? Ông nói là mấy sư cô phải mang mặt nạ nữa. Khi cái vị niệm Phật đó, cái tâm cái vị đó, nó có những cái đặc tính mà quý vị phải cần chú ý đến. Cái này là trong cái khởi tín luận đó, đề cập ra lúc mà niệm Phật cái tâm mình đó, cái tâm trực tâm. Trực tâm nghĩa là sao? Trực tâm có nghĩa là quý vị niệm Phật một cái tâm thẳng thắn. Mình chỉ nghĩ tới ta cái chân như thôi, mình không có sự mê muội trọng, mình không có lọt vào cái hữu, cũng không lọt vào cái không phải cái hữu, mà cũng không lọt vào cái diệt. Khi mình niệm Phật thì cái tâm mình đó, ngay cái Phật cũng không còn nữa. Nói có cách khác nghĩa là sao? Quý vị khi mà quý vị niệm Phật, bắt đầu mình niệm Phật mình biết mình đang niệm ai, mình đang niệm ngài A Di Đà Phật. Thì niệm A Di Đà Phật nhưng mà cứ tiếp tục niệm, thế cuối cùng mình chú tâm đến đồ mình còn A Di Đà Phật thôi, từ từ cứ tiếp tục niệm thì từ từ ngay cái A Di Đà Phật nó cũng biến mất, nó cũng còn một cái gì để mà niệm. Thành đó gọi là niệm mà thành bất niệm. Còn cái hữu nghĩa là không còn cái gì hết mới gọi là niệm được. Rồi lúc mình niệm cũng không có lạc vào cái vô niệm cũng là không tốt nữa. Anh quý vị tránh cái hữu mà cũng tránh cái vô hữu. Mình quý vị ở giữa, ở trung đạo. Thứ nhì quý vị niệm Phật nói một cách rõ ràng hơn với cái tâm mà cái trực tâm lúc mà quý vị niệm Phật á. Nói cách khác, muốn trực tâm này là sao? Là cái tâm quý vị nó phải thẳng thắn trước khi mình niệm Phật và sau khi mình niệm Phật. Nói cách khác, nếu quý vị giữ cái tâm quý vị thẳng thắn trước khi niệm Phật và sau khi niệm Phật thôi, thì giữa thì trong lúc niệm Phật thì tâm quý vị sẽ thẳng. Quý vị không nên như mấy người kỹ sư, người ta nói tôi chỉ cần làm vừa đủ thôi, không có đâu. Cái này là một cái cách sống. Quý vị là cái tâm mình giữ nó thẳng thắn, nó trực chỉ trong cuộc đời thường ngày của mình, ý nghĩa là vậy đó. Nhưng phải đợi niệm Phật mới là tâm nó thẳng thắn, còn chưa niệm Phật là cứ quanh co, nó lui nó tới rào đón rồi hứa rồi hẹn tùm lum tà lai. Thâm tâm. Thâm tâm nghĩa là sao? Thâm tâm nghĩa là cái tâm này là thích tích tụ những cái thiền pháp. Cái tâm này nó không có sự hỗn, không có sự mê muội ở trong ấy. Cái vị tu cái lục ba la mật, cái vị tu vàng pháp, vạn hộ pháp, trợ duyên pháp, thì kinh nói rằng trong tất cả những cái thiền, tâm thiền là cái đầu là đứng vào hàng nhất. Thành ra mình giữ cái tâm mình lương thiện thì như vậy tất cả những cái pháp khác tốt nó tự động nó chạy theo. Ai thắc mắc về cái tâm thâm tâm không? Thâm tâm nghĩa là sao? Như cái tâm thâm là sao? Thâm nghĩa là sao? Mình thâm giống như mấy người Huế đó, người ta thâm dễ sợ lắm. Cái thù, ta thù cái đời, mỗi giờ ta nói, ta chấp nhận là mình thù hết đó. Phải thâm như vậy là sao? Mấy người Nam không biết cái chữ thâm của người Huế đâu. Người Trung chúng tôi đó, là thâm dễ sợ, có nghĩa rằng đó, lúc mình thù người ta là mình thù, mình không bao giờ mình nói hết, mà mình không bao giờ mình tha thứ hết. Mình sẽ giết người ta từ từ. Phải thâm như vậy là sao? Cái thâm tâm người Trung mình chắc cô cái thâm tâm mà cô hiện đại chắc là cháu biết cái nào rõ hơn tôi một tí á. Cái thâm tâm mình mình trả thù, mà người ta không biết mình trả thù luôn nè, nó gọi là thâm đúng không hả cô? Hả, có không? Người Huế mình nó thâm dễ sợ, không có hả? Không có hả? Cái môi nó tím luôn, tại mình nó thâm quá đi. Thằng cô Hiền Nhã, cái thâm này là gì? À, hả? Thâm sâu. Thì mình thù thâm sâu. Sao? Ý cô Dị Lạc thì sao? Cô có ý kiến gì không? Thâm là sao? Hả? Cái này không đồng ý hả? Thâm độc. Đâu có khác gì đâu. Thâm độc, tôi hỏi cái vị, thâm độc với thâm sâu nó khác nhau chỗ nào? Nó giống nhau dễ sợ lắm. Không, không, không. Cái độc, thâm độc với thâm sâu nó giống y chút nhau, không khác gì hết á. À, tại vì cái người Huế ta chưa hiểu, tôi mà thâm độc của tôi là tôi trả thù xong tôi giết xong rồi kiếp sau tôi kiếm tôi giết tiếp, mới gọi là tâm thâm. Thù nặng quá hả? Ý nghĩa là vậy đó, nó giống nhau vì vậy, tại vì cái thâm này có nghĩa là nó vô tận. Chứ phải thâm đâu, cái này là vô tận. Hành lúc mà tôi trả thù hoài, không bao giờ tôi tha thứ. Dám làm tôi giận đó hả? Là tôi không bao giờ tha thứ ấy. Mới gọi là thâm. Chứ đâu phải thâm độc đâu, thâm độc là nhẹ. Cái thâm người Huế tôi là thâm, thâm là thâm vô tận. Thù là thù vô tận. Ai, nó biết như vậy, nó không dám đập chọc. Cái gì nó tưởng tôi đùa hả? Nó không khác nhau tí nào hết đó. Cái thâm này là nó vô tận. Thành nó có thể Đức Phật nói là thâm này là thâm vô tận làm tốt. Còn cái thân vô tận của tôi là vô tận ác. Thành ta nhập lạc đúng. Cái thâm này là thâm Phật này, cái vô tận của cái lương thiện. Mình chỉ làm chuyện tốt thôi. Mình chỉ làm chuyện tốt này, hết chuyện tốt khác. Mà mình không cần biết là mình vừa làm chuyện, mình làm đủ rồi. Hiểu chưa? Cái người mà làm tốt bây giờ, người ta làm tốt xong, nó nói, mày đủ rồi. Tôi cho kèo là đủ rồi. Tôi tử tế là đủ rồi. Còn tôi tới cái hạng của tôi rồi. Còn cái tâm mà thâm tâm này đó, là mình cứ làm tốt hoài, mình không bao giờ mình ngừng hết. Đó là cái tâm mà Đức Phật đang nói đó. Ai thắc mắc về chuyện này không? Cái người Hoa đó, mình dùng cái chữ, ông nói Hoa chữ 10 cái vàng pháp nghĩa là sao? Cái vàng đó, cái chữ vàng này đó, là theo người Hoa đó, là mình mượn cho người Hoa. Cái vàng này có nghĩa là nó đếm không có xuể. Cho đời xưa đó, đời xưa mà người ta bắt đầu học này nọ thì người ta không biết đếm, thường đếm khoảng như 10 hết sức rồi. Và khi mà đếm đó là một vàng thì nó nhiều quá, không thể nó đếm nổi nữa. Tại cái ý nghĩa của cái vàng đó, trong cái vàng pháp này là đếm cũng được, có nghĩa nó vô tận. Mình chỉ làm tốt một cách vô tận. Tức là cái vàng này có nghĩa là ông bà này mà nói là vàng là sao nhiều sao mình nhớ nổi. Cái câu hỏi là cái vàng nghĩa là sao, vàng phát, thì cái, hai cái người Tây phương ta thắc mắc tăng hiểu làm sao một vàng là sao mà ai mà nhớ nổi, làm sao mà nhớ nổi một vàng cái chuyện tốt. Cái tên mình nhiều khi nhớ cũng không nổi nữa, số điện thoại mình còn nhớ không nổi nữa. Mà sao mà nhớ nổi một vàng, cái tôi nói một vàng này có nghĩa là mình nhớ một cái tốt thôi. Cái này không phải là nhớ một vàng, mà nhớ một cái tốt trong tâm mình làm cái tốt đó. Thì đó thì nó thành cái vàng. Cái một vàng này nó quan trọng lắm, một vàng quan trọng lắm. Tại vì cái chữ, cái câu này tiếng Anh nó giảng cho rõ đi, là mình giữ cái tâm mình thiện thôi, thì tất cả những gì mình làm đó, nếu mình giữ cái tâm thiện trong tâm, trong cái tâm, trong thâm tâm mình ấy, tất cả mình đụng, tất cả những cái gì mình làm đó, nó đều là tốt hết. Thành nó thành một vàng. Không, chữ vàng nó là khác. Chữ vàng nó là cái vàng, nó là tượng trưng cho Phật. Nó khác. Còn cái vàng này là chỉ là cái con số thôi. Con số này là số rất là lớn. Đời xưa đó, đời xưa ta không đếm, ta không biết đếm. Thành một vàng nó quá lớn này. Nó tượng trưng cho sự quá lớn. Thời buổi nay nó ngoài chữ vô tận đó. Tại bây giờ thời nay ta biết đếm rồi, ta phải dùng cái chữ khác. Còn đời xưa một vàng là nó quá nhiều rồi, đếm không xuể. Số lớn thôi, chứ không phải chữ vàng với Phật, nó khác nhau. Cái tâm á, cái tâm này có nghĩa là sao? Cái tâm nó giảng gì lắm? Cái tâm mình giữ thiện thôi, mình làm thiện thôi. Tại mỗi lần cái tâm mình giữ thiện, xong mình làm một chuyện thiện, xong mình cứ tiếp làm từng chuyện thiện như vậy, là cái tâm nó tâm 10 vạn thiện đó. Chứ không phải làm 10 vạn cái tốt khác nhau mà cùng một lúc đâu, không ai làm được hết đó. Cái này là mình đang làm, chứ không phải mình nghĩ là mình nhớ. Cuối cùng lấy cái tâm đại bi tâm. Tâm đại bi nghĩa là sao? Tâm đại bi là quý vị đắc định, rồi xong rồi quý vị độ hết tất cả chúng sanh. Đại bi là vậy đó. Cái này chuyện rất là thông thường. Nhiều người nói là tôi muốn phát cái tâm đại bi. Ta muốn có tâm đại bi để không biết làm sao đại bi. Cái phần nào nói cho rõ cho quý vị biết, muốn đại bi là trước tiên phải có định lực mới có đại bi được. Không thể nào nói, mà mình phải luyện để mình mở cái định lực của mình, phát triển định lực của mình. Định lực là gì? Định lực là gì? Định lực là cái sức mạnh và cái khả năng để chịu khổ. Nếu không có định lực làm sao mình chịu khổ nổi? Nếu quý vị muốn thiệt sự mà giúp người ta làm sao mà không có sức làm sao mà giúp mà chịu khổ cho người ta bây giờ? Sao nhập làm sao? Mới hiểu được. Nhưng đều cái mà cái căn bản hơn nữa đó, cái rất căn bản đó, là mình muốn giúp người ta là mình phải thấy cái khổ người ta rồi. Mình tới, mình san sẻ khổ người ta. Mình có sức, mình mới chia sẻ cái khổ người ta được. Quý vị tới một cái người đang khổ, một người phiền não, nó khổ dễ sợ lắm. Nó tối tâm, nó gặp, có bao gặp những cái người mà ta đang gì là thất điên bát đảo. Mình tới sao mình sung sướng được. Mình phải như người ta, mình chịu đựng mới nổi. Với sức chịu đựng, mình dễ sợ lắm. Mình mới tới, dám tới gần người ta. Mà không có bỏ chạy. Thì như vậy mới phát được cái tâm từ bi. Tâm đại bi được. cái đài bi là mình dám tới gần cái người đang cực kỳ khổ sở. Mình có đủ sức mình chịu đựng cái cực kỳ khổ sở người ta. Tại biết sao? Mình tới khổ sở nó đang cắn mình luôn. Tới nó cắn mình ngay lập tức. Mình tới gần nó cắn ngay lập tức. Thành ra mình phải cần cái sức, có cái định lực mình mới chịu đựng nổi cái sự hành hạ, cái sự tấn công người ta, cái sự phiền não của người ta. Ai thắc mắc gì không? Bởi cái đại bi nó có hai cái phần. Thứ nhất là mình phát triển cái định lực của mình, sức mạnh của mình. Và thứ nhì, mình bỏ con mình xong mới đi cứu người khác. Ông ước mừng như sợ, nói tôi tự con được rồi đó. Tại sao mình bỏ con mình? Tại sao mình bỏ con? Để mình bỏ cái tâm phân biệt mình đi. Mình không phân biệt con mình hay là con người khác nữa, mới gọi là đại bi được. Tại bây giờ chúng ta thường thường cái tâm chúng ta là ta thiên về cái người gia đình, người thân, người thuộc, người bà, người bè, người quen, mình biết á, mình thân, mình thiên người ta hơn. Chứ còn cái tâm đại bi mình không có phân biệt nữa. Tất cả chúng sanh mình đều cứu hết, mình không cần biết. Lớn bé, già trẻ đều cứu hết. Đen, trắng, đỏ, vàng gì đó, cũng cứ không cần biết. Trai, gái. Họ đang khổ, mình không cứ biết họ là ai. Mình tới mình cứu họ khổ cái đó. Mà hơn nữa, nếu quý vị vừa niệm Phật mà vừa tham thiền thì cái đó gọi là thiền với tịnh song tu, đồng tu. Tại sao mình chủ trương vừa thiền và tịnh đồng tu? Không phải là mình lơ làng cái chuyện sự niệm với là lý niệm. Mà giống như mình đang chèo thuyền vậy đó, đi thuyền vậy đó, mình cần chèo thuyền và cũng giống như cần cái buồm, dùng hai cái thứ sức mạnh luôn để mà đi. Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền Sư nói rằng thiền với tịnh, tịnh mà với thiền giống như là con hổ mà nó có con cọp mà nó cánh vậy đó. Cuộc đời này sẽ làm trời, làm thầy của người. Và kiếp sau thì chắc chắn thành một vị tổ sư. Nhưng khi mà mình tham á, tham thiền á, mình không cần phải tham một cái đề tài khác. Mình cần nhìn tới cái câu A Di Đà Phật thôi. Rồi lúc mà niệm Phật nhưng vừa quán, ngoài cái tâm có thể niệm sợ đó, không có Phật nào mà đang được niệm gọi là sở, cái là năng đầu, cái tâm là năng. Ngoài cái Phật mà đang được niệm tức là sở đó, không có cái tâm mà đang niệm. Rồi như vậy thì sở với năng đều biến mất và cái tướng của ngã và Phật nó thành một. Nếu như mà mình nói là nó những cái tướng nó còn đó thì nó có thật á, thì cái tâm nó khác với cái sắc và đã đoạn tất cả những cái tướng. Còn nếu nói là mà như vậy thì hiểu rằng người Phật đang được niệm là không thể đắc. Còn nếu như mà ngã với Phật đều là không hết đó, thì cái tâm mà đang niệm là rất rất có cảm ứng, rất rất có linh nghiệm và không bị mê muội. Bởi như vậy cái người Phật mà đang được niệm rất rõ ràng và sáng ngời. Hữu với không nó đều không có. Và như vậy tâm và Phật là một thể thôi. Khi mà làm như vậy, niệm Phật như vậy được thì cái này Pháp nó gọi là thật tướng niệm Phật. Cái này là một cái cách mà niệm Phật rất là sâu sắc, sâu xa, thâm sâu. Mày hiểu chưa? Cái tham này là đang tham một cái thoại đầu. Có nhiều cái vị thiền sư người ta dạy cái này thiền tịnh song tu như vậy, ta nói là quý vị niệm Phật một lần họ dạy rằng niệm Phật một lần, xong cái tư niệm thứ nhì là mình tham thọ đầu. Chẳng như mình có thể, lúc mình tham thọ đầu, mình có thể nói là ai là người đang niệm Phật. Có nhiều vị tổ sư tổ chủ trương như vậy đó. Niệm Phật một câu, một niệm thì sẽ tham thọ đầu. Những cái người mà sắp ngồi một ngày đó, 24 tiếng đồng hồ đó, không có chuyện gì làm, có thể ngồi một niệm đó, là niệm Phật, một niệm thứ nhì là ai là người niệm Phật. Hôm nay ông Hòa giỏi, ông Hòa vậy cho thầy có chủ trương nên làm như vậy. Một câu niệm Phật, ai là người niệm Phật? Ai là Phật? Ai là người niệm Phật? Ai là Phật? Ai là người niệm Phật? Có người than phiền, nói tại sao mình làm như vậy, vừa niệm Phật xong thì tham thở đầu nó khó, nó có sự nhất tâm, nó đâu có nhất tâm, nó là nhất tâm. Nếu tôi dạy ngay từ đầu quý vị, tôi nói quý vị thiền bằng cách là ai di đà Phật, ai là người niệm Phật, ai di đà Phật, ai người niệm Phật thì không phải quý vị đâu có than phiền đâu, đúng không? Cái pháp như vậy đó, tổ sư ta dạy như vậy đó nghe. Cái người mà ngồi đó, ba người ngồi đó và còn người biến mất rồi hả? Ngồi đó mà nói ai di đà Phật thì mình hỏi ai là người niệm Phật. Mình vừa niệm Phật xong mình hỏi ai là người niệm Phật. Quý vị nên thử chứ coi. Như vậy là không dám tu thiền tịnh đồng tu. Vì nhất định bỏ cuộc rồi, không dám hay dám tu pháp môn nữa. Ai thăng phiền nữa không? Thấy nó khó chứ sợ. Vừa niệm Phật xong rồi nó ham thay đầu. Nó hai cái từ nó khác nhau. Tại mình đang chú tâm cái niệm Phật xong mình chú tâm mình hỏi. Cái pháp nó như vậy đó. Nó cứ đổi như vậy đó. Đổi qua đổi lại. Giống như là mình xào vậy đó. Tôi chủ trương giải thiền với tịnh đồng tu nó khác nhau, khác mấy vị tổ sư tí xíu. Tức khi cái mà ý tôi nói, tôi chủ trương tu thiền với tịnh đồng tu là như vậy nè. Khi tôi nói thiền với tịnh đồng tu là tôi chủ trương nó khác người một tí, là tại vì ý tôi nói khéo, nhắc khéo là quý vị, cái người đang tu tịnh độ bây giờ đó, tôi nói nó nhắc khéo họ là cái gì mà nói rất rất hãnh diện, quý vị là người niệm Phật đó, tôi hỏi cái vị ai dạy cái vị phương pháp niệm Phật vậy, nói cách khác nếu như quý vị không có được dạy phương pháp niệm Phật đó, thì quý vị rất mà khó đắc được cái niệm Phật tam muội lắm. Quý vị, phần lớn, đa phần người ta nói tôi chỉ niệm Phật thôi. Thì hy vọng trong tương lai, ngày nào đó tôi nhập được cái niệm Phật tam muội là nhất tâm bất loạn đó. Thì như vậy nó hơi bấp bênh một tí. Là tôi nhắc khéo, tôi nói thiền tịnh đồng tu có nghĩa là sao? Là cái này không phải chỉ là tịnh độ không? Không ai nói chuyện này, tại vì trước giờ không ai dám đụng vừa thiền vừa tịnh cùng một lúc hết. Ý tôi nói như vậy, nếu quý vị niệm Phật xong quý vị dùng những phương pháp thiền để mà niệm Phật, không phải quý vị đang tu thiền với tịnh, đang đồng tu hay là sao? Tôi chủ trương thì đọc niệm Phật thôi. Hai cái cảnh giới nó khác, một cái niệm Phật, một cái là nghi vấn đang hỏi. Mình cứ đi lui đi tới hỏi, thì lúc trong tương lai, trong lâu nó sẽ có hiệu quả. Để lúc đầu nó rất là khó. Nói cách khác, thiền tình đồng tu, mình đang tu đây, mình chủ trương đây, là mình lúc mình niệm Phật đó, là một cái phương pháp, một cái khía cạnh của thiền. Mà ngược lại, những cái người mà thích thiền đó, người thiền về thiền đó, ta nói tôi chỉ thiền thôi, thì tôi nói cái việc muốn thiền hả, chỉ niệm Phật đấy. Cái phương pháp thiền này là phương pháp niệm thật. Mình thiền bằng cách niệm Phật. Cách nào, đường hướng nào tới nó cũng là một hết. Nó cũng là hai cái nó cùng tu cùng một lúc hết. Không nên từ bỏ cái pháp môn nào hết đó. Mình chỉ thử thôi, mình đừng có đòi có hiệu quả, đòi thành công ngay lập tức. Mình mở cái tâm phải cởi mở, cái pháp nó sao, pháp môn sao, mình chỉ làm như vậy thôi, đừng có đòi thành công, đừng có sợ thất bại. Tu nó như vậy đó. Nó sẽ đổi hoài. Tôi muốn dạng gì hóa tất cả, tôi dạy biểu quý vị niệm Phật thôi. Rồi lúc mà những cái cảnh giới nó hiện ra khi quý vị niệm Phật như vậy, thì mình có thể dùng những cái phương pháp mà giải quyết những cái vấn đề đó, từ thiền tông nó ra để mà giải quyết nó. Thì như vậy mình sẽ niệm Phật tiến bộ rất là lẹ. Ai thắc mắc gì không? Cuối cùng, trong cái tấm này, phần cuối hết đó, nó nói là có một cái cảnh giới niệm Phật tên là thực tướng niệm Phật. Cuối cùng nói một cách gọn cho quý vị nghe. Nếu quý vị tiếp tục niệm Phật như vậy thôi đó, thì từ từ quý vị sẽ tới một cảnh giới tên gọi là thực tướng niệm Phật. Nói cách khác, cách mà chúng tôi huấn luyện quý vị mà niệm Phật đó, cứ niệm Phật như vậy đi, từ từ nó sẽ tới được cái thực tướng niệm Phật. Đừng ngồi đó mà tưởng tượng, mà vọng tưởng nó là chừng nào tôi mới tới được. Quý vị sẽ tới đó được. Cần thiết. Mình chỉ cần đừng có chạy theo vọng tưởng mình thôi. Cái vọng tưởng nó khơi lên, nó nói mình đang niệm Phật, mình nói bữa nay ăn trưa ngon dễ sợ. Nó khơi lên như vậy. Thì nó ngừng lại đó thì không sao hết đó. Cái vọng tưởng nó sẽ khơi lên. Cái quan trọng nhất là mình đừng có chạy theo nó. Xong mình được nhớ khơi lên bữa nay ăn trưa ngon quá, tuần trước ăn dễ ẹt. Đó là tư tưởng thứ nhì. Một cái tư tưởng đầu đi nó khơi lên thì không sao hết. Mình chạy theo nó, mình nói đúng rồi, rõ ràng cái bữa này cái bà này thường bà nấu ăn ngon vậy sợ, cái bà tuần trước bà nấu ăn dở vậy sợ lắm, mà con cái nhà ai mà đã 30 tuổi vẫn chưa nấu ăn được như thường. Tư tưởng nó chạy theo như vậy là sai. Cái thiền mà lúc mình cái tư tưởng đầu tiên nó lên đó, mình chỉ thấy nó thôi, sau mình chạy theo nó thì không sao hết đó. Hiểu chưa? Không cần làm gì hết á. Người ta dạy phương pháp quán khác là họ dạy. Tôi không thích làm như vậy, tạm như vậy là cái quán khác chỉ là một cái vọng tưởng khác thôi. Đúng không? Mình đi niệm Phật xong nó nói bữa nay ăn trưa ngon, xong nó nói đúng cái thân này bất tịnh, vô duyên lãng xẹt. Ba cái tư tưởng khác nhau luôn. Tại họ không biết thiền. Đừng quán hơi thở, họ thường chỉ tầm bậy, đừng nghe lời người ta. Bởi vì cô này học đọc nhiều sách quá, không phải sách nào nó cũng giống nhau đâu, không phải cái bàn nào nó cũng giống nhau đâu. Nói cách khác, mình ngồi đây con chó nó sủa, vừa niệm Phật vừa đang giảng pháp, niệm Phật con chó nó sủa nó bực mình dễ sợ. Đừng bực mình sao mình đòi lấy cái súng bắn một cái, lấy cái cây quấn một cái, lấy hòn đá ném một cái cho nó đã giận. Cái đó đều là vọng tưởng hết. Chỉ mình ngồi để mình niệm Phật là mình niệm Phật. Chó nó sủa là chó nó sủa, mình nghe xong mình niệm Phật tiếp. Nó sủa, mình niệm Phật tiếp. Nghe rõ ràng không? Mình niệm Phật cho nó sủa, mình niệm Phật tiếp cho nó sủa, mình niệm Phật tiếp cho nó sủa, mình niệm Phật tiếp, làm cả tiếng như đồng hồ. Niệm Phật nó như vậy đó, không cần làm cái gì khác hết đó. Nói cái này chắc là sau nào trường học của trẻ nó sẽ kiện chúng tôi. Thầy dạy kèm trẻ đằng trường đại học á, đó sướng lắm. Ông thầy ở có cái phòng apartment ở đó, rồi xong rồi qua cái phía trước đối diện á, thì có một cái apartment khác nữa để lớp. Ở thì ở bên này, còn lúc mà dạy á, mở dạy buổi tối dạy tuần một hai lần nó thì qua bên kia dạy, tại nó có chia đôi như vậy. Mà tôi ở lậu cả mấy tháng trời rồi, họ biết chứ, mò làm lờ. Cái chỗ bên cái bạc mang tôi ở là nó hướng tây, buổi chiều nó đóng, nó ròi đèn vào, không có máy lạnh. Thành mùa hè như vậy ở 3 tháng 6 4 tháng mùa hè đó, là mùa hè đó là vào trong phòng tắm ngồi niệm Phật trong phòng tắm. Mùa hè nó còn tổ chức mấy cái dàn nhạc nữa, có nhiều cái ban nhạc mà đến nhạc rock. Cứ vì tu phải có cái sự thử thách như vậy, là bị vọng tưởng nó bay đủ đầy và đầy vậy hết, mà mình thấy hoàn toàn rõ ràng là mình tuyệt vọng, không có đường đi nữa, không chỗ nào mà tránh nổi hết, mà vẫn không bỏ cuộc như thế. Cái việc mình làm nó hoàn toàn nó không có ý nghĩa gì hết, vô duyên lãng xẹt. Cái thử thách nó dễ sợ như vậy. Ai thắc mắc gì cái chuyện này không? Mình thiền, tự động nó vọng tưởng nó khởi lên. Là cái vị tu á, có nghĩa là mình cái tư tưởng nó nhảy lên á. Mình nhìn nó, mình chịu đựng nó, mình đừng có làm gì hết, cố gắng không làm gì hết. Nhất là đừng có bị phiền não. Khi mà cái cuối cùng đó, lúc lâm chung thì tâm sẽ không bị điên đảo và sẽ đắc được vãng sanh trong cái cõi A Di Đà Phật. Những người niệm Phật mà đắc được tam muội đó sẽ thấy Đức Phật A Di Đà và ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và ngài Đại Thế Chí Bồ Tát và các thánh chúng tới đón họ đi về Tây Phương Cực Lạc. Phật vẫn lịch sự như vậy, lịch sự Ấn Độ như vậy đó, không có sai người đâu. Phật cái địa vị rất là cao, không có sai người khác tới đâu. Phật đích thân tới rước chúng ta về, không phải tới một mình đâu, còn hai cái vị đại Bồ Tát nữa ngay đứng bên cạnh đó, ba người tới cùng một lúc. Cái vị này sao? Cái gì nghĩ Đức Phật tới một cách mà một cách hời hợt như vậy hả? Cái vị tưởng tượng mình có biết bao nhiêu phước báo mới được Phật tới rước mình về không? Nhắc cái vị biết đó, cái chuyện vãng sanh cái chuyện cần rất nhiều phước. Tại lúc mà vãng sanh Phật tới rước về. Khi mà cái vị những người mà đắc được cái niệm Phật tam muội này á, phước báo lớn không thể tưởng được. Trong cái kinh Vô Lượng Thọ thì ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo nguyện rằng, kinh Vô Lượng Thọ nói rằng là nếu như những cái người và trời trong tất cả những thế giới của 10 phương mà đã phát Bồ Đề Tâm, phải nhớ là phát Bồ Đề Tâm và đã trồng phước đủ loại phước hết, lập cái nguyện để mà vãng sanh cõi Tây Phương Cực Lạc, thì như vậy khi mà chết thì sẽ họ thời sẽ đưa đón về. Đây là nhà tha lực. Ai thắc mắc gì không? Nói cách khác, cái tha lực nghĩa là sao? Tha lực có nghĩa là mình phát Bồ Đề Tâm. Cái tha lực có nghĩa là cái gì phải phát Bồ Đề Tâm, trồng rất nhiều phước báo và cái vị nguyện vãng sanh thì cuối cùng sẽ được vãng sanh. Tha lực có nghĩa là sao? cái tha lực nó khó chỗ này nè, khó không phải là mình lập nguyện là dễ, mình phát bồ đề tâm là dễ, tại nó dễ mình làm một lần thôi. Những cái người mà không được đắc được cái niệm Phật tam muội đó thì họ phải trồng rất nhiều phước, vẫn có thể đắc được vãng sanh như thường. Cái nguyện nó rõ, cái Đức Phật nó rõ ràng như vậy đó. Có bốn cái loại tịnh độ là phàm thánh đồng cư. Những cái người mà còn cái ngã đó là vẫn là sẽ, nếu mà được vãng sanh đó, sẽ được vào sanh vào cái phàm thánh đồng cư. Mình bị chửi mà bị mắng mà bị mà còn nổi giận, tức là mình vẫn chưa xả được cái ngã của mình. Cái loại tịnh độ thứ nhì là loại phương tiện hữu dư. Có nghĩa là sao? Là quý vị, nếu như quý vị diệt trừ được ngã thì quý vị sẽ sinh vào cái cõi tịnh độ này, thành ra những cái ngài A La Hán với ngài Bích Chi Phật á, được sanh vào cái cõi tịnh độ này. Cái thứ ba là cái thật báo trang nghiêm tịnh độ. Cái này là những Bồ Tát họ sinh đó vào cõi này. Đây là những cái người giác ngộ. Và cuối cùng có gọi là thường tịch quang tịnh độ. Đây là cái cảnh giới mà quý vị hoàn toàn không còn vô minh nữa. Có nghĩa là đây là chỗ các chư Phật ở. Nói cách khác, cái cõi tịnh độ này nó có bốn cái loại tịnh độ, mà tùy cái trí huệ quý vị ở tịnh độ nào thì quý vị được sanh vào cõi đó. Cái thường phàm thánh đồng cư là có nghĩa quý vị vẫn còn mê muội, có nghĩa là quý vị vẫn từ không định cho tới tam quả A La Hán sẽ sanh vào quả này. Nếu quý vị xả được ngã thì quý vị sẽ sinh vào cõi phương tiện hữu dư. Nếu mà quý vị mà giác ngộ rồi thì đắc vào cái quả sinh vào cái quả thật báo trang nghiêm. Cuối cùng khi mình thành Phật rồi thì sinh vào cái quả thường tịch quang. Phước gì? Phương tiện nghĩa là sao? Phương tiện nghĩa là một cái tạm thời thôi, chứ không phải là thật sự. Đây là một cái tạm thời thôi, gọi là phương tiện, chứ chưa phải là cái mục tiêu thật sự của việc tu hành. Với hữu dư nghĩa là sao? Hữu dư có nghĩa là còn rất nhiều chấp trước, còn rất nhiều cái sự không sáng suốt, thiếu sáng suốt, mới gọi là phương tiện hữu dư. Tại vì cái phương tiện có nghĩa là nó không có thật sự, nó chỉ là tạm thời thôi, nó chỉ tạm bợ thôi. Cái thật báo bởi cái tịnh độ thứ ba, và thật báo là nó thực sự, là cái này là nó họ thấy được sự thật rồi, cái sự thật nó trang nghiêm, rất là trang nghiêm. Tại vì khi vị thấy được sự thật rồi, khi vị phước báo thì lớn quá, thành cái quả tịnh độ nó rất rất là trang nghiêm. Anh thắc mắc gì khác không? Có người hỏi làm sao mà biết mình đi đâu. Có những người tôi hỏi sao biết đi đâu, từng có những người, có người sẽ trả lời là tôi đâu cần biết đâu, tôi chỉ muốn sống cho hạnh phúc thôi là đủ rồi, tương lai đâu cần biết đâu. Tôi thông minh, tôi đâu cần biết tương lai làm gì, mình lo giải quyết vấn đề trước mắt mình chứ. Quý vị phải nhớ rằng khi quý vị chết, quý vị sẽ đổi thân. Khi quý vị chết thì cái đề bát thức của mình là nó rời cái cơ thể mình cuối cùng. Quý vị ngừng thở, bắt đầu mình ngừng thở xong là cái hơi nóng nó bắt đầu nó mớt rồi, cơ thể bắt đầu nó lạnh xuống. Cuối cùng cái thức của mình á, cái thần thức của mình á, bắt đầu Và người thường là hồn của mình đó, nó thoát ra. Cái thức đó, nó đi chỗ nào đó, nó thoát ra chỗ nào đó, thì cái chỗ đó là chỗ nóng cuối cùng của thân thể mình. Thì mấy người Trung Hoa, người ta khi mà có người thân nhân chết, người ta chạy tới nhà thương ngay lập tức, ta sờ mó, có thể chỗ nào là chỗ ấm cuối cùng. À, thành ra lúc mà người ta chết, quý vị. Tôi đâu biết, hỏi Tây Tạng sao tôi biết được. Hỏi có thành Phật được không? Mấy ông nói thành Phật không? Mỗi người trường hợp nó khác nhau. Tôi không biết cái pháp Tây Tạng tôi chịu, tôi biết họ làm gì, tôi không dám phê bình. Như là về cái phương diện mà nói mà để cái đó để mà thành Phật trên đầu, thì tôi nói trên đầu thành Phật không lẽ người nào cũng thành Phật á, người mà dùng cái pháp để có thể thành Phật á, tôi không tin cái chuyện đó. Tại vì nếu mà thành Phật như vậy thì họ đâu cần tu nữa, đi ông ước theo ông ước đi làm tiền suốt ngày, xong rồi cuối cùng chết rồi tới cúng cho thầy Tây Tạng, xong thầy đang để rồi bó cái đầu thành ông ước thành Phật, sao vô lý vậy. Đến chính là sao vậy? Còn có 49 ngày nữa. Thành cái quan niệm như vậy, cái này sự thật. À, cái chỗ mà nó nóng còn cuối cùng là cái chỗ mà cái thức mình nó thoát ra. Nên có một cái coi cái câu đó, cái câu châm ngôn nói rằng đó. Thành cái bàn chân mình nó nóng là mình bị đọa địa ngục. Tại người Trung Hoa người ta thích sờ mó người khác lắm khi người ta chết. Đúng rồi. Tôi khuyên như vậy, không nên đụng. Bị phiền não. Chân mới đụng mấy người chân tu, mới đâu có biết, mấy người chân tu sao mình biết được. Nhìn sao biết được. Người chân tu sao mình biết được, người mà người chân tu mình biết là đâu phải là chân tu nữa. Người chân tu mà rờ đó hả? Cô này nhiều lắm chuyện quá. Người chân tu mình cũng thấy là cô đó, bây giờ cô nói người chân tu mà mó mình hả? Người chân tu đi mó mình làm cái gì? Cô muốn cái gì? Không, mình không. Mà người tu đi đụng làm cái gì? Người tu hết chuyện làm sao đi đụng người ta? Hả? Người tu đi đụng người ta rồi người tu hết chuyện làm đi đụng xác chết làm cái gì? Hả? Người tu đi qua rờ mó người ta làm cái gì vậy? Người ta nhìn ta kỳ. Ông thầy đi rờ mó người ta. Thành ra cái cô này chưa xuất gia, cô không hiểu mấy cái tế gì đó. Mình người đi tu hành mới đi rờ mó người ta làm gì? Cái người mà cứ nói cái gì nghe, nếu mà ta thực sự ta có công phu, ta không cần rờ, ta cũng giúp được. Rờ làm cái gì? Bày đặt. Pháp là vô tướng, pháp mà cần cái đó là để cái vị coi, pháp đâu cho cái vị thấy được. Hả? Để làm cái gì? Để cái vị biết người ta làm được hả? Làm đâu cho người ta biết được, mình biết làm được đâu cho người ta biết. Đúng không? Lộ ra làm cái gì? Hả? Phải suy nghĩ một tí, cái vị tham quá, cái vị tham quá, cái này dễ lắm, dễ lắm, cái ta kiếm ông Tây Tạng đó. Bị những cái cảnh giới đó mà không hiểu. Làm được, tại sao phải lộ cái tướng ra làm cái gì? Không ai mà còn cáo cho mình hết á. Mình làm được là mình người ta không có quyền biết. Ráng mà chịu chứ, mấy người bị chết thì quý vị chịu, vấn đề với nhau đâu phải chuyện của tôi, sao mà tôi ai thắc mắc gì khác nữa không? Cô này cô có thân phiền gì cả, nhiều chuyện mà nó tôi không đồng ý thế nào hết. Cái này là cuốn sách nó biên như vậy, tôi đem là thôi chứ đâu phải lỗi của tôi đâu. Mà tại sao nói với tôi, tại sao nói chi để người ta tới ta xoa đầu của tôi, hay xoa chân của tôi, xoa đầu gối của tôi. Cái đó nó, người ta biết nhiều thì mới nói vậy thôi, chứ còn người ta muốn xoa không xoa là chuyện của vị và chuyện của tôi đâu. Sao phải cái thằng phiền tôi làm cái gì? Tâm của mình á, mình tham lam, mình tìm một cái đường tắt mà không cần mà không chịu tu hành, không chịu làm gì hết đó, không chịu tạo công đức á, thì gặp những cái người như vậy không à, bịp nhau thôi à. Chứ còn đàng hoàng sẽ gặp người thầy đàng hoàng. Nhưng ngài tiến hóa, ngài xóa đầu người ta. Tôi thấy ngài xóa đầu nhiều lắm á. Ngài xóa đầu rất là nhiều người. Ngồi đó rồi người tới rồi xóa đầu một cái. Một lần xóa như vậy là xóa nghiệp cho người ta. Nhưng đều có tại cái người ta có phước đức, ta đàng hoàng, ta gặp được người tiến hóa. Thành là lúc mà tôi gặp ngài tiến hóa, tôi đâu có biết đâu. Tôi biết tôi tới tôi xin đâu, xóa đầu rồi.
May these merits and virtues adorn the Buddha's pure land, repaying the four kinds of kindness above, 83 paths below. May those who see and hear all bring forth the Bodhi mind. And when this retribution body is done, be all born in a land of utmost bliss. Namo Tassa Vân Sư Sư Lý Phụ Sa. Namo Tassa Vân Sư Sư Lý Phụ Sa. chư văn su sư li hu sa nam mô ta chư văn su sư li bồ sa nam mô ta chư